This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Tôi xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể gọi vào ngay bây giờ để trực tiếp tham gia chương trình qua những câu hỏi, những chia sẻ của quý vị gửi vào trong chương trình với số điện thoại của đài là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin được nhắc lại, chúng tôi không nhận chỉ trích một cá nhân nào được nêu tên ra trong chương trình, cũng như nêu tên một cơ sở nào để chúng ta cùng chia sẻ trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và xin được kính chào tới ngồi cùng anh Trung Nẫn ạ.
Xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 và hân hạnh chào Việt
Tấn. Dạ vâng, thưa anh, không biết là hôm nay thời tiết của Dallas, của Arlington và Renfrew hay là ở Fort Worth có mưa hay không? Chứ ở bên Dallas thì khá nóng thưa anh.
Ở đây cũng lên 90, hôm qua 98, bữa nay đường bây giờ là 94, 95 rồi Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì và khí hậu này sở dĩ mà nó nóng không phải vì nhiệt độ mà vì cái hơi nước mình có quá nhiều đó Việt Tấn.
Dạ vâng. Thưa anh, trong tuần lễ vừa qua không biết là có cái sự kiện gì đặc biệt trong cộng đồng mình không ạ?
Như quý vị, có một số quý vị chạy trên đường 35-287, quý vị thấy là mặc dù thời tiết mình mưa rất nhiều, nhưng mà cái cỏ bên Texas này khi mà cái mùa hè nó khô rất nhanh vậy Tấn. Thì tôi thấy hai ba xe cảnh sát đậu đó, tại vì có những cái bãi cỏ cháy á. Do đó quý vị nào mà có hút thuốc, hút gì đó, làm ơn cái tàn thuốc bỏ trong xe là kiếm một lon cục chai gì để đừng có liệm ra ngoài. Quý vị có biết á, một cái tàn thuốc nó có thể cháy hàng trăm hàng ngàn cái acre mẫu đất, mẫu rừng nó giữa tắt. Và bây giờ hiện tại quả địa cầu nó nóng, do đó quý vị nên lái xe cẩn thận trong vấn đề mà mình hút thuốc mà mình liệm ra máy ngoài. Còn nếu mà xui gặp những cái thành phố như Houghton City hoặc là North Houston Hill đó, nó gọi là zero liter, tức là không có cái vụ mà xa lát á, và rất là nặng ở giữa tắt.
Dạ vâng.
Quý vị cẩn thận trong vấn đề đó là cái thứ nhất. Nếu chưa có người gọi thì tôi nói về vấn đề mang súng luôn vậy.
Dạ vâng, có một vị thính giả đang chờ trên dây. Xin được chào thính giả đầu tiên trong chương trình hôm nay ạ.
Alo.
Dạ vâng. Xin chào.
Tôi tên là Thắng ở Gia Lành đó. Tôi xin hỏi nãy là tôi bị một cái lá thư gửi về là bị phạt, bị giống như là bị xe bus chụp hình đó. Là phạt 300 đồng. Bây giờ là tôi phải đóng hay là tôi có cách nào để tôi xin đến khỏi phải bị phạt hay không ạ?
Dạ thì anh có cái cơ hội lúc nào cũng vậy. Một là anh đi guilty, đúng không? Mỗi thành phố á, cái luật lệ nó hơi khác nhau chút xíu. Hai á, là anh ra tòa. Ví dụ như anh có điều kiện, chẳng hạn như anh lớn tuổi, anh không có tiền, quậy anh xin làm community service để bỏ tiết kiệm. Đó là những cơ hội của anh. Mà nhắc nhở lần nữa, khi mà quý vị thấy cái xe bus mà cái đèn vàng nó nhá đó, quý vị ngừng ở sau, trừ khi cái người xe bus đưa tay khuẩy mình hoặc là mình thấy vàng lâu quá thì mình đi qua. Cái đèn vàng mà quý vị chạy qua đó thì không có gì hết, tại vì hiện tại bây giờ cái số đi rằng quý vị không thấy tận mắt mình, nhưng mà số trẻ em mà đi ngang đường nó bị xe đụng rất nhiều. Do đó đa số những cái thành phố lớn hiện tại xe bus họ đã gắn cái camera và chụp hình quý vị giống như đèn xanh đèn đỏ vậy thôi. Do đó quý vị cẩn thận trong những đề xe bus, bảo vệ an toàn cho trẻ em là cái đầu tiên chứ không phải ra tiền tiết cả. Ok nè, giống như tôi nói, có hai điều kiện. Một là anh đóng, anh plead guilty. coi cho nó có offer anh probation gì không, nhưng mà thường thường xe bus và school zone á ít có được không, cho nên cho mấy cái vấn đề đó lắm. Còn thứ hai, lên tòa anh ca được bài con cá loại nào thì tùy theo cái cơ hội của anh. Ok anh nhé.
Dạ vâng, như vậy thì cái vấn đề mà chụp hình của xe bus là khó mà trốn tội lắm phải không thưa anh?
Khó lắm, tại vì một khi mà cái máy chụp hình nó nằm ngay cái bảng stop đó, vậy tắt.
Dạ vâng.
Khi nó bung ra một cái rồi, tức là cái bảng stop đã ra thì đèn đỏ ra lên rồi, thì không có lý do nào mình nói là lúc đó cái đèn còn vàng, chị ta hiểu không?
Dạ đúng vậy ạ. Dạ vâng, Việt Tấn vẫn nhắc với quý vị là nhớ là chạy cẩn thận ở những cái khu đèn trường học, không nói chuyện phone trong khi đèn trường học mà chúng ta đang đi vào trong khu vực school zone. Và cái trường hợp vừa rồi cái vị thính giả vừa nói nó bị phạt 300 đồng đó, rất là oan uổng và rất là tốn tiền, rất là phí. Thì chúng ta có 300 đồng để mua quần áo cho con em của mình, hoặc là đi shopping cũng mua được một ít quần áo hay là mua sữa tã. Cho nên quý vị nhớ là không nên để cho cảnh sát ăn tiền của mình.
Nhưng mà thêm cái nữa, Việt Tấn nhớ kỹ rằng mấy cái này nó vô hồ sơ mình.
Dạ
vâng. Không phải là chụp hình theo cái kiểu mà cái góc đường đâu. Tại vì cái đèn xanh đỏ này chụp là nó thấy cái mặt mình luôn á, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Tại vì nó chụp ngay cái miếng đó, nó hạ ngang chỗ cái cửa đi ra thì nó vượt qua thấy vậy.
Dạ vâng. Thành ra quý vị nhớ là cầm lick, đèn đỏ là phải cầm lick stop rồi mới quẹo phải nhé.
Đèn vàng là mình chạy thiệt chậm.
Dạ vâng.
Chuẩn bị ngừng. Là tức là người ta xe đèn đỏ, còn có những người xe bus á, mà nếu họ để cái đèn vàng họ cứ nhá đứng chỗ hoài, quý vị quay cuồng phim đó, quý vị gửi lên trường học là cái tình trạng nó sẽ được chấm dứt ngay tại chỗ liền vậy ta.
Dạ vâng. Mấy cái vấn đề mà gặp xe bus mà bỏ cái bảng stop mà lâu quá không thưa anh?
Ok. Một khi á có cái bảng stop mà lâu quá, có nhiều khi cái loại xe đó nó có những đứa hay người trẻ em handicap hay gì đó,
vâng.
Cái thời gian di chuyển rất là chậm, hoặc là xe bus mà của mấy em nhỏ đó thì cái thời gian mấy em mà lên xe xuống xe rất là chậm, hoặc là có những cái người mà từ apartment này mà bà xe bus biết là còn hai ba đứa nữa bà chờ, thì trong trường hợp đó đó Diệp Tấn ghi cái số xe của xe bus nó có, chẳng hạn như mỗi cái dùng trường hợp nó có cái số bự riêng ở Diệp Tấn.
Dạ vâng.
Ghi đó và complain là tôi đậu ở sao từ lúc mấy giờ mấy giờ. Nếu mà có thể thì quý vị có thể lấy cái máy camera ra quay. Thời buổi này cái gì quý vị complain cũng được hết. Complain đây không phải là để cố tình mà làm cho cái người lái xe bus bị trở ngại, mà complain đây là để cho họ làm việc cho đúng cái policy chính thống. Tại có nhiều lúc mình cũng cần gấp để đi làm hay gì đó, mà có những cái xe bus tôi thấy đúng, có nhiều dự tán nói đúng, có nhiều xe bus đậu đó 5 phút một hồ mà vẫn còn để đèn đỏ nhá. Và nhiều lúc mình có thể nhấn còi cái tin cái coi bà xe bus có quên hay không. Còn nếu họ quay ra mà mình không có người bà cứ tiếp tục vậy thì mình gọi lên cái BS đi cái nơi mình ở đó, tức là khu trường học nơi mình ở, trong cái gọi là transportation, tức là xe bus á, để mình khiếu nại gì đó.
Dạ vâng. Xin được chào vị khán giả đang đợi trên đường dây. Hello.
Dạ, chào Việt Tuấn, chào chú Ẩn, Leon đây. Chú Ẩn, Việt Tuấn, khỏe không?
Dạ.
Cũng còn sống vậy, Leon.
Chú Ẩn, hỏi này chú Ẩn. Nhỏ nó bị bệnh mà nó nghỉ trên 10 ngày, mà bây giờ quên đưa cái nốt thì bây giờ nó đưa ra tòa. Bây giờ nhỏ nó hỏi, không kêu tì đầy, nó bệnh, chứ đâu ai mà. Bây giờ nếu mà ra rồi phải nói sao chú Ẩn?
Ok, mà Leon biết đứa nhỏ này bệnh có đi bác sĩ hay không?
Có, mà nó bệnh là kỳ đó nó bị allergy, nó bị ngọt thở, là nó đưa thịt cổ họng á, rồi mình đưa cho tụi mà trước khi tòa mà tụi nó kêu mình vô, nó nói chuyện á, mình nó kêu mình kêu tì đi nó phạt á, thì Leon nói không, cái này con tao bệnh, nhưng mà tại vì nó bệnh rồi xong mình cho uống thuốc counter 2 ngày sau bớt mới đi bác sĩ, rồi bác sĩ cho nó uống, rồi nó nằm ở nhà, nó bệnh á, nó thở nó nằm ở nhà, mà giờ nó không chấp nhận cái giấy đó.
Leon, bác sĩ đã đi bác sĩ thì xin bác sĩ excuse cái ngày đó, bác sĩ lại làm được thì mình đưa cái tờ giấy ra tòa. Nếu không á mà cho đứa nhỏ nghỉ on attend cái kiểu mà mình con người nghĩa là gọi là vô trách nhiệm đó, không thì cha mẹ sẽ bị phạt cái số tiền đó. Thì bây giờ cái hay nhất là Leon nên làm đó, lợi ngay trở lại giao phòng bác sĩ, và có nhiều người bác sĩ rất là dễ, ví dụ như mình đi ngày đó thì họ có thể excuse thêm 3-4 ngày nữa, hiểu không, cho con mình. Còn nếu không có giấy ra tòa thì giống như kiểu là mình đi buôn bán mà nó không có vốn thì làm sao mà kiếm lời được.
Nhưng mà lỡ bác sĩ này cũng hơi ích kỷ. Nó nói bây giờ chỉ ngày nào nó ghi ngày đó mà nó không ghi là đứa nhỏ nó bệnh, tại vì Leon có trở lại nói là đứa nhỏ nó thở, nó không thấy bớt. Thì kêu không có lợi.
Một khi mình đi bác sĩ á, là lợi đó, cái ngày chữa bệnh không thể nào nói nó bệnh một ngày. Thấy không? Mà trong khi đó đó, ok. Đứa nhỏ, có nhiều người chỉ đi bác sĩ một lần mà có thể nghỉ 10 ngày tùy theo cái bệnh trạng. Thì bây giờ lại xin cái tờ giấy ngay bác sĩ ngay giữa ngày đi đi. Rồi sau đó nói chuyện với ông lý do tại sao vấn đề không được. Nếu ông này mà làm khó dễ, ví dụ như bệnh allergy chưa hẳn là một ngày sẽ hết, thì mình nên tìm bác sĩ mới. Đó. Ok.
Dạ.
Đại khái,
dạ,
tất cả những quyền hạn ở đây đều do cái người municipal judge hoặc là cái juvenile judge, tức là cái tòa của trẻ em đó. Cái ông chánh án hoặc là bà chánh án là người có quyền hạn nhất trong đó. Họ có quyết định cái này ok, mình nói có lý cho tha hay là không. Nhưng mà thay vì đóng tiền á, thì mình lên đến đó, mình đưa tờ giấy bác sĩ của cái ngày đó chứng nhận đứa nhỏ có bệnh thiệt. Để rồi á, mình coi cái cơ hội tốt của mình giống như lắc xí ngầu vậy đó. Ok?
Chứ ẩn, cái như vậy là chứ ẩn. Nó bị, chứ bây giờ nó bị là 4 tay, 5 tay rồi mình á, rồi mình 6 tay mình mới dắt nó đi bác sĩ này, nó uống thuốc không hết á. Rồi sau đó là nó uống
nhưng
bác
mà
sĩ 6 tay rồi nó nghỉ dài cho tới 4-5 ngày sau nữa. Nó nói cái đó là không tính, cái ngày 6 tây là ngày không tính, nó nói vậy đó.
Ok, tại vì cái luật lệ của trường học đa số chỗ nào cũng vậy. Một khi đứa nhỏ mà không đi học á, bắt buộc mình phải gọi lên trường cho cái nợ.
Có, nhưng mà mình có gọi, mình có gọi.
Có gọi hả?
Có.
Mà có, trên đó nó có record không?
Nó nói là, nó trong đó nó nói là mình kêu.
Kêu thì ok.
Mà gọi không biết là không biết anh kêu. Nó kêu
cứ kêu hoài á, mà đứa nhỏ không chịu đưa đi bác sĩ thì lại một cái trường hợp khác nữa. Lỡ đứa nhỏ có bị bệnh nặng là cha mẹ cũng ở tù nữa.
Không, mình đi bác sĩ rồi sao nó uống thuốc á, mà nó cái thuốc nó cũng không thấy bớt á, thì mình có nói bác sĩ kêu dắt nó lại. Mà bây giờ mình nói với tòa đó, nó cứ nói là cái ngày đó là không có tính, tại cái ngày đó là cái ngày không có đi học. Ngày thứ bảy á, nó nói nó không có tính. Nó muốn tính cái ngày nào nghỉ là cái ngày đó là phải có giấy của bác sĩ.
Ok, thì tôi cũng nghe đây, nghe cũng là lạ. Ví dụ như tùy theo cái bệnh, chẳng hạn như đứa nhỏ bị nhức đầu, chóng mặt. Bác sĩ cho uống thuốc chưa hẳn là cái bệnh đó nhức đầu, chóng mặt, nó có thể triệu chứng khác. Thì cái người bác sĩ thường thường, ví dụ như đứa nhỏ đi học cũng được, mình có thể xin cho nó nghỉ một vài ngày, cái chuyện đó là đa số bác sĩ cho. Anh hiểu không? Anh hiểu không? Còn cái chuyện mà nhiều khi, cái tại vì tôi không phải là bác sĩ, thành ra tôi không nói.
Lý do muốn hỏi cái lý do chỗ này nè, chú ẩn, nếu mà bên tụi nó, cái người mà nó nói mình là lỗi bây giờ, nó nói mình lỗi, nhưng mà mình cứ nói nó là cái lý do con tao bệnh, cái ngày đó rồi, nó bệnh nó kéo dài như vậy. Có giấy bác sĩ, nhưng mà cái ngày đó ngày nó đi khám bệnh, nhưng mà cái thuốc, những cái thuốc đó thì bác sĩ nói nó lấy cái tho thuốc cho tò sẽ hiểu là tại vì cái thuốc đó là cái thuốc nó nặng chứ không phải thuốc nhẹ, nó phải xịt cái thuốc vô cái cổ họng nó mới thở được.
Ok,
nhưng mà tò là không
hiểu lý do cái chuyện mà bác sĩ mà không cho thêm những ngày đó là tôi thấy cái chuyện hơi lạ, hiểu không? Nhưng mà tôi không phải bác sĩ, tôi không biết cái bệnh trạng như thế nào. Do đó mình lần sau mình tìm một bác sĩ nào mà nó hơi dễ dãi chút xíu. Còn những ngày nào đứa con mà vẫn feel là nó không đi học được á, thì mình gọi lên đó, nó có cái skill thì bên đó lên cho nó lấy cái record của cái đó, cái record đó, rồi mang ra tòa. Thì ở đây bây giờ cuối cùng nói một câu vậy. Cái chỗ mà nói rằng con của Leon á, là không đi học sẽ bị này kia đó, thì chỗ đó giống như là cảnh sát ghi mình cái ticket, không có nghĩa mình guilty ngay lúc đó. Mình phải ra tòa, người mà có quyền quyết định nói cái câu cuối cùng có tội hay không tội là chánh án. Thì giống như nãy giờ Leon nói những chuyện này với tôi thì đem ra nói chuyện chan với bà chánh án hay ông chánh án để coi người ta nghe có lý hay không, người ta có quyền bỏ hoặc là người ta phạt mình hay là người ta cảnh cáo mình được
khác. Chỉ có cái chan chưa chuẩn ha, chuyện có chan để giải thích cho họ.
Ra tòa lúc nào cũng có chan á.
Rồi, thank you chưa biết gì cả.
Xin được chào, bây giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây và quý vị có thể gọi vào tiếp tục 817-899-4110, 817-899-4110. Hello, xin chào ạ.
Xin chào anh Thắng, chào anh Ấn.
Chào biết quý danh luôn ạ.
Ờ, tôi tên Thành anh. Hôm bữa tôi gặp anh nói chuyện, tôi có thằng bạn mà quen với nó, mà nó vô nhà nó ăn cắp đồ mình, ăn cắp cái thang, rồi nó lại nhà nó gạch xe mình, rồi gạch xe vợ mình. Nó gọi nó đầu quýnh lộn với mình hoài, cái đó trường hợp nó giải quyết sao nữa.
Cái đầu tiên là anh gọi cảnh sát đi. Cái đầu tiên á, là một khi á, hăm dọa là một tội, rồi lại rọc bánh xe anh một tội, rồi tiếp tục hăm dọa là thêm tội khác nếu là cái ngày khác. Còn trong cái giây phút mà một, nó gọi là chain of cái link á, của cái criminal á, là có nghĩa là nó liên tục với nhau á, thì ví dụ như á, nó vừa gọi điện thoại, ok, đứng ngay cửa tôi gọi này kia, tôi sẽ nghĩa là giết ông hay vũ bờ, giờ tôi rọc bánh xe để nó làm rọc bánh xe luôn, thì cái đó là chung một cái, ok không? Còn bây giờ nếu mà nó gọi ngày hôm nay nó hăm dọa anh là một tội terror threat, rồi nó rọc bánh xe anh á, là cái đó là criminal mischief, ok, rồi nó làm bất cứ cái gì đó làm khác ngày với nhau hoặc là khác thời gian với nhau, ví dụ nó về nó rọc bánh xe anh xong về nhà nó uống ly cà phê lại nó làm gì khác thì nó tội khác, thì tất cả những cái tội này á, anh đều phải gọi cảnh sát để báo cáo, rồi sau đó detective sẽ gặp anh để giải quyết vấn đề này. Còn những cái tội mà nhỏ đó thì cảnh sát có thể gặp người này và ghi cho cái general complaint citation, tức là tiền phạt là maximum 500 đồng không có tù tội. Nhưng mà nếu mà trên những cái criminal mischief mà tàn phá mà hư hại nhiều á, cũng như ăn cắp ăn trộm đồ đó, mà trên cái số tiền mà ấn định của cái general complaint citation cái tiết cạch á, thì bắt buộc phải ra tòa, ok ha. Nhưng mà đầu tiên gọi cảnh sát cho tôi.
Cái này tôi báo cảnh sát 3 lần rồi anh. Tôi báo quan sát ra lần 3 lần rồi, cảnh sát nó cũng không có làm cái này. Sáng nay cũng báo quan sát. Nó nói bây giờ chỉ gặp ở đâu á, bây giờ bỏ một cái chạc của nó là cái là harassment.
Anh nói cái câu mà tôi nghe tức cười. Là nếu mà lại hăm dọa anh, rồi gọi cảnh sát không làm. Thì theo cái lời nói của anh khai, cảnh sát nói nó hăm dọa mà nó cũng không có nói tên tôi hay gì đó, thì không có cái gì dính dáng để hết. Còn lại mà bây giờ có bánh xe anh, nó hâm dọa, nó rọc bánh xe anh mà nó chưa rọc á, thì cảnh sát cũng có thể nói ok vậy vậy. Nhưng mà nếu nó làm trên 2-3 lần á, thì đối với tôi là cảnh sát á, tôi sẽ làm một cái báo cáo, ok, là người này đã báo cáo cho biết ngày đó, người đó vậy vậy vậy. Tại vì đâu có biết được là cái tôi nói anh nghe vậy ha. Ví dụ như anh báo cáo cảnh sát liên tục mà cảnh sát không làm, anh ghi những cái ngày đó, lỡ mà anh bị thương nặng á, anh có quyền thưa cái thành phố đó là cái vấn đề mà cảnh sát là không có chịu điều tra những cái gì họ báo cáo trước, ok không? Anh biết là bên nước Mỹ này anh có cái tự do, nhưng mà đầu tiên á, anh tới đó mà nếu cảnh sát không chịu làm, anh lên gặp cái người trung sĩ á, tức là người supervisor, mà không được nữa anh lên gặp cảnh sát trưởng, hoặc là anh gặp cái người cao tổ trong nơi dùng anh ở, anh mới complaint to Gandhi, hoặc là ngay cái buổi họp của hội đồng thành phố đó, anh xin được nói chuyện. Nếu anh ghi tên nó trước thì anh được nói 6 phút, mà anh không ghi tên anh lợi chỉ được nói đó là 3 phút, thì anh lên đó yêu cầu tôi có vấn đề tôi muốn nói. Khi mà nói giữa công chúng vậy, tôi gan tim cảnh sát trưởng đứng mé sau chỗ nào trong phòng á, sẽ ra nói ok tôi cần gặp anh để tôi giải quyết. Đó là những cái mà tôi học được từ ngày tôi là nghị viên thành phố, anh biết không?
Dạ em biết cái này, mà em báo cáo 3 lần nó khác nhau, em có record cho
rồi.
Nó không có giải quyết cái chuyện này, em
thấy cũng là. Rồi, anh lên gặp ông City Manager hoặc là ông cảnh sát trưởng, anh nói chuyện coi ông trả lời thế nào.
Rồi, ok, cảm ơn anh.
Nhưng mà hãy đã làm á, đã phải làm tới chứ đừng lợi thấy người ta, lại có những nhân viên công lực á, lợi cái nói kiểu mình hơi xìu xìu, cái bỏ qua một bên, ok không?
Dạ, dạ, dạ.
Bị thua người ta hoài. Ok, cảm ơn anh nha, chúc anh may mắn, có gì cho tôi hay.
Dạ vâng. Phải nói là rất là nhiều chuyện xảy trong cái sinh hoạt hàng ngày của mình ở nước Mỹ, từ kim chỉ đá lửa cho đến bất cứ chuyện gì cũng làm phiền phức được. Thành ra quý vị nhớ là không để tốn tiền vô lý với cảnh sát. Đó là điều tôi muốn nhắc với quý vị, là bây giờ tiết kịch từ 200 đến 300 đồng, giống như cái tiết kịch vừa rồi là 300 đồng đó, quý vị thấy không? Sang lên mà double line cũng là 250 đồng. Rồi về phải không signal cũng là từ 150 cho đến nhiều lắm, rất là nhiều tiền. Quý vị mà quẹo phải quẹo trái mà không có signal, không có mở đèn xi nhan đó, là cũng bị phạt tiền. Cho nên quý vị, hôm nay Tấn cũng thấy 3-4 người chạy nhưng mà không có mở đèn xi nhan trước khi qua, khi mà quẹo trái quẹo phải trước mặt mình luôn. Thì điều này nếu mà vô tình mà ông cảnh sát ở sau lưng chắc chắn sẽ lãnh cái tiết gạch ngay. Chào là anh.
Nhưng mà nhớ kỹ, vị Tấn nói cái này rất đúng, nhưng mà quý vị nhớ luật lệ nói là quý vị phải để đủ cái thời gian. Nhưng mà ở ngã tư khi mà quý vị quẹo đó tối thiểu là phải 100 feet, hiểu không? Quý vị cứ nghĩ đi, cái khoảng hơi dài dài chứ không phải là ngắn đâu. Chứ còn ngay cái ngã tư quý vị qua lên, hoặc là quý vị mới vừa bỏ cái đèn xi nhan cái quý vị qua liền, quý vị cũng bị tích gạch nữa. Ok.
Dạ vâng. Dạ vâng, quý vị có thể gọi vào tiếp tục với số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110 để trực tiếp gửi câu hỏi hoặc gửi những chia sẻ của quý vị. Và trở lại với anh Trương Minh Đặng.
Ok, cái đạo luật mà HB 910 á là cho tất cả những dân chúng sống trong thành phố ở bên tiểu bang Texas được mang súng mà theo cái kiểu mà của cảnh sát kìa, dự tới không?
Dạ vâng.
Mang có bao, có bọc, mang máy ngoài và cho thấy, nó gọi là open carry. Thì ở đây á, nếu mà đạo luật mà HB 910 á mà được, bây giờ đã được hai tòa quốc hội ở dưới trên đều chấp thuận hết và đưa cho ông Governor để ký thành luật. Nếu đã ký thành luật á, thì ngày 1/1/2016, quý vị sẽ thấy có một số người mang súng và quý vị lúc đó đừng có giật mình mà nhảy dựng lên nó gọi cảnh sát, thì cảnh sát lại chỉ hỏi là cái bằng mang súng mà thôi. Đối với tôi thì tôi thấy cái đạo luật này rất là nguy hiểm vừa tới.
Dạ vâng.
Nhưng mà nếu mà trở thành luật rồi á, thì tiểu bang Texas là tiểu bang thứ 45 của 50 tiểu bang cho phép là mang súng lộ thiên đấy vừa tới.
Dạ vâng. Nhưng mà mang súng lộ thiên như vậy đó, thì mấy cái ông mấy cái ông mà nguy hiểm đó, thì mấy ông mang khơi khơi đó thì
không á, thí dụ như những cái tên cướp cảnh sát thì cũng có dò mặt nhưng mà chưa chắc là nhìn mặt trúng hết. Ví dụ như bây giờ mọi người đều mang ở ngoài hết vậy tất.
Dạ vâng.
Chẳng lẽ cứ gặp ông nào mang ngoài hỏi I want to see you live, I want to coi bằng của anh, coi bằng anh, thì cả ngàn cảnh sát đó nội mà hỏi không á, cái miệng cũng gãy luôn.
Dạ vâng.
Thành ra đối với tôi cái đạo luật này không biết hay hay không. Mà cái tiểu bang mình nếu trở thành luật là tiểu bang mình thứ 45, tức là trên đất Mỹ 50 tiểu bang đã có 45 tiểu bang cho cái vấn đề này rồi, Dự Tấn.
Dạ vâng.
Và giống như cái vụ mà hút cần sa đó, Dự Tấn thấy không? Ta hầu như tất cả các tiểu bang đều đương cho những người mà gọi là bệnh hoạn để hút cần sa, chứ thật sự tên nào cũng muốn hút hết thì đó.
Dạ vâng. Cái đạo luật này... nếu mà được mang súng ở ngoài thì chắc cũng đôi khi làm cho nhiều người cũng hơi sợ hãi chút xíu khi
sợ hãi chứ. Khi gặp nhất là cảnh sát là sợ hãi vậy Tấn.
Tấn thấy nếu mà thí dụ như bây giờ mà khi mà trời sụp tối mà thấy một người mang cây súng đi gần mình mà không phải mặc đồ sơ vinh, không phải mặc đồ cảnh sát, đồng phục cảnh sát, thì điều này mình cũng đã đề phòng rồi.
Dạ, đề phòng chứ.
Đề phòng liền. Thì lúc đó tay mình cũng chụp lên khẩu súng luôn.
Sao á, nhưng mà Diệp Tấn thấy nó có một cái nguy hiểm mà tôi đã từng nói. Thường thường mình mang súng là mang bên cái tay phải hoặc là tay trái.
Dạ.
Mà cái bóp á, thì mình để sau lưng mình, trong cái túi sau.
Dạ vâng.
Và khi cảnh sát lại hỏi một câu, tới bây giờ tôi muốn coi bằng mang súng của anh, cái tay vừa định thọt ra mé sau thì lại đi ngang cái bá súng. Mà nếu ông cảnh sát không nhìn cái độ nào, ông tưởng đâu mình sẽ móc súng thì nổ súng trước á.
Cũng phiền nữa.
Dạ, do đó quý vị nào mà có quyết định mà mang súng cho người ta thấy, quý vị một khi lấy cái bóp ra là quý vị chỉ đưa hai ngón tay nhẹ vòng ra sau an toàn, chứ đừng có đưa cái tay ngang cái bá súng đó vậy Tấn.
Không, chắc như vậy nè anh. Thứ nhất là mình đầu tiên á là mình thật sự mang súng không phải để có nhiều ông thì cũng muốn lè người ta, cũng muốn lè với bà con hàng xóm hay vòng vòng, giống người như tôi là có bằng súng. Nhưng mà mình khi mang súng chừng 5-7 tuần thôi, 2-3 tuần thôi, mình mang súng là cho người ta biết mình có súng, để cho những cái người nào mà họ tính làm bậy đó, họ nghĩ là mình có súng, rồi sau đó mình có người chứ không có lè ra ngoài nữa. Điều này không biết anh nghĩ cái ý tưởng của Tấn có được không ạ?
Dạ có, cũng có nhiều người giống như Dì Tấn nói là cũng lè cho súng rồi sau đó. Nhưng mà nhớ kỹ Dì Tấn biết không, cái người mà có học mà mang súng thì khi họ có súng họ bình tĩnh hơn.
Còn cái người mà không có bàn mang súng mà lè súng người ta đó hay nổ lắm. Giống như Việt Nam mình vừa thắng thấy con số mà như cảnh sát chìm rồi đó.
Dạ vâng.
Ở đây đã nói cảnh sát chìm mà mang cái rulo lúc nào cũng bận áo mà ni lông cái kiểu mỏng mỏng rồi cộm cái đầu đưa ra.
Hai cái chéo đó.
Thấy không?
Hai cái chéo chéo giống ngày xưa mà phim cơ bồi đấy ha.
Dạ rồi.
Tức là mang cái dây đai mà hai cái súng hai bên đó anh.
Dạ họ có quyền mang mấy cây hôm nay mà không biết cái đạo luật này tôi chưa đọc kỹ thành ra có được quyền mang hơn một cây hay không. Và cái loại súng thì giống như cái loại súng mà cái concealed handgun cho đó vậy tất.
Dạ vâng.
Thì như súng lục, súng côn, súng gì cũng được hết. Còn á không biết có được mang hai ba cây hay không. Thì tôi chưa cái đạo luật này tôi chỉ mới thấy nhưng mà tôi chưa có đọc ra chi tiết trong đó do đó không có thể giảng nghĩa thêm giống như này.
Xin được chào quý giả đang đợi trên đường dây ạ.
Dạ alo, dạ có phải tôi không ạ?
Dạ chào cô ạ.
Dạ chào Quảng Xuân, chào chú Trung Minh Ẩn. Dạ chào anh Việt Tấn. Có một cái câu hỏi này thì không biết nó có thuộc trong nhà ngoài ngõ không. Bây giờ như thế này là cái chỗ mà Quảng Xuân có một cô bạn, bạn rất là thân thì mình đến ở giống như cũng chơi thường xuyên lắm. Nó cũng nói cái suy nghĩ của nó nhưng mà mình không biết làm sao thôi. Nhưng chương trình này nhờ chú Trung Minh Ẩn tư vấn dùm. Chung quanh nó đó là toàn là chung cư condo, nói chung là cái khu đó là khu nhập cư rất là đông, dân rất là đông và dĩ nhiên là trường học cũng khá và những cái em mỗi sáng là đi học rất là nhiều. Nhưng mà không hiểu vì sao cái con đường đó chung quanh mình đã đi khảo sát coi tất cả đều có cái lề dành cho người đi bộ. Nhưng mà một cái đoạn đường ngắn đó thôi, không có, nó có đất nhưng nó không có cái lề cho người đi bộ, do đó người đi bộ lúc nào cũng đi xuống lòng lề đường. Mà bây giờ cái đường nó tan nát hết, nó là ổ gà rồi ổ voi lâm mà rất là tội. Rồi một buổi sáng như vậy á, thì Quảng Xuân có chú ý thấy rằng là nếu mà những người ta đi xe, người ta phải nhường cho người đi bộ. Tại vì cái có hai lane là đi lên xuống là tại vì cái đường nhỏ mà. Thì bây giờ trong những trường hợp này á, thì cũng có lần nghe chú Trương Văn Ngẩn nói thì chuyên cô bạn này không có giỏi tiếng Anh, cũng muốn viết một cái thơ lên cho ông Mayer tại cổ ở Dallas. Thì bây giờ trong trường hợp này mình đường xá như vậy, muốn làm một cái gờ, một cái lề riêng, tại vì để ý từ đầu trên kia có lề cho đi bộ thì người ta đi bộ người ta leo lên lề, người đi bộ không có dạy gì, người ta đi giữa lòng lề đường hết. Nhưng mà đến cái chỗ đó tự nhiên nó không có chỗ đi, thành ra bắt buộc người ta phải đi xuống mà đi một khoảng như vậy thì kẹt xe. Thì bây giờ phải cái chuyện này là trách nhiệm của ai và có thể xin nhà nước có chi cái số tiền để họ làm cái lề cho người đi bộ hay không thưa?
Ok, cái câu hỏi của cô là nó giống như trúng cái nghề nghiệp của tôi vậy, hiểu không? Tại vì đó là nhiệm vụ của những người nghị viên trong thành phố. Thì cô á, nó có nhiều cách lắm. Một á, là hỏi coi city ngày nào là ngày họp hội đồng thành phố. Thì cô lên gặp cái người mà thư ký của thành phố, yêu cầu tôi muốn nói chuyện trước hội đồng thành phố. Thì họ cho cô phải ngồi chờ chút xíu, sau khi họ phiên họp xong rồi bắt đầu cô mới được nói. Thì khi đó cô có quyền lên nói, nhưng mà trước khi nói đó, nếu mà cô hiểu chút xíu á, cô có thể quay một đoạn video. Và trong khi mà cô làm tờ đơn mà cô nói rằng tôi muốn nói chuyện đó, là nói rằng tôi có muốn video để chiếu cái đoạn phim này. Thì trên đó họ, tôi chưa bao giờ thấy mà thành phố tôi mà yêu cầu cái đó mà chúng tôi không làm. Thì cô hoặc là cô in ra cái bản đồ của ngay cái đoạn đường đó đó. Chẳng hạn như bây giờ nếu mà cô biết xài máy vi tính á, cô lên trên Google Earth, cô chụp cái hình, có thể rộng lớn ra nhìn thấy rõ ràng cái sidewalk, cũng như là cái chỗ không có sidewalk, đưa lên thành phố. Và một người nói tiếng Anh hơi giỏi chút xíu, lên giảng nghĩa cho nghe là tình trạng này trước sau cũng có trẻ em bị đụng. Thì mình làm cái đó officially á, tôi guarantee cô 90% cô sẽ được giải quyết. Và nếu mà làm cái sidewalk á, tùy theo nha. Thí dụ như cái đoạn đường mà không có đó, nó nằm trong cái commercial, thí dụ một cái hãng sửa gì. Thì cái lúc mà họ xin cái giấy phép đó, nếu mà grandfather law đó, tức là cái chuyện gì đã xong rồi thì họ không làm. Nhưng mà nếu sau này họ mà vì vấn đề mà muốn remodel làm gì chút, họ bắt buộc phải làm cái đó. Nhưng mà đa số thành phố á, ở đây tôi giải quyết cái vấn đề đó cũng rất là nhiều. Và tôi đã đưa cái agenda đó lên cái buổi họp của hội đồng thành phố và đa số hầu như 99.9% được chấp thuận. Nếu cái trường hợp cô nói là tôi thấy rất là nguy hiểm cho trẻ con, thì thành phố Dallas
những người nghị viên á, họ rất là có quyền hạn trong đó, và họ sẽ đưa cái đó thành một cái đề mục để họ yêu cầu xuất cái quỹ ra để làm cái đoạn đường đó. Thì nếu mà cô muốn biết thêm chi tiết phải làm cái gì đó thì gọi là dòng hồng tôi chỉ thêm. Nhưng mà kiếm người nào hiểu tiếng Anh hơi nhiều chút xíu và mạnh miệng nói chuyện ở trước hội đồng thành phố, thật sự ra nói trước hội đồng thành phố ra dòm thấy đóng người ngồi với những người xung quanh đông không có gì hết, mình không biết nói tiếng Anh, mình nói chậm chạp, nhưng cái quan trọng nhất chỉ cho họ biết là đây là cái đoạn đường trước sau gì cũng sẽ có trẻ em bị xe đụng chết. Ok,
dạ cảm ơn chú Bình Dân rất nhiều.
Xin chào.
Dạ xin chào anh.
Xin chào chị Quán Sương. Quý vị đang theo dõi phần đầu của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị đừng rời máy.
Cảm ơn.
Hãng xếp tại chợ Thuận Phát Ga Lần tuần này, cá đối 2.49 một phao, cá rô phin 99 cent một phao, tôm size 40-50 4.59 một phao, tôm size 60-70 3.59 một phao, tôm tươi thắt xịt 7.99 một phao, bí đao 69 cent một phao, bắp cải 1 đồng 3 phao, củ cải 1 đồng 2 phao, bí đỏ 1 đồng 2 phao, chanh xanh 1 đồng 10 trái, gạo thơm hiệu con voi 19.99 một bao 50 phao, sữa Danone Vista Soy 5 đồng 2 gói, cà phê Vina 5 đồng 2 gói, bánh choco pie 99 cent một hộp, đùi sau có da 2.29 một phao, đùi sau không da 2.49 một phao, đùi heo 1.49 một phao, thăng lưng heo 2.79 một phao. Siêu thị Thường Phát tọa lạc tại góc đường Jupiter và Belleline Garden, mở cửa từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối. Điện thoại 972-530-5388, 530-5388.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: chôm chôm tươi 1.99 cent một phao, chuối sứ Thái 89 cent một phao, bắp cải xanh 3 pound 99 cent, cải lùng 3 pound 99 cent, dưa leo 3 pound 99 cent, xà lách đỏ 2 bó 99 cent, bún giang tây 59 cent một gói, nước mắm ba cua 2.99 cent một chai, sữa đậu nành 79 cent một hộp, tôm lớn 5.49 cent một phao, xương heo 59 cent một phao.
Chợ New Trường Nguyên Golden, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Đậu rồi.
Bài thi neo kỳ này đỡ khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu.
Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Dạo này tắm da anh cứ nổi mẩn đỏ ngứa quá.
Đúng rồi đó, da khô cũng ngứa quá chân mỗi khi tắm xong.
Em cũng vậy, nấu ăn cũng phải lấy nước bình anh khiên về để nấu, chứ nước trong vòi phong tên em sợ cũng không bảo đảm.
Thôi được rồi, anh sẽ mua một bộ lọc nước hô hao cho toàn nhà, gia đình mình 4 người, vừa uống vừa tắm giặt vừa nấu ăn. Với bộ lọc 400.000 galon, mình xài 7 năm cũng chưa hết.
Vậy thì cả nhà mình được dùng nước sạch rồi, yên tâm nghe mẹ.
Hệ thống lọc nước Model New Premium HTC 420 Chloramin Whole House tốt nhất. Với bộ lọc dùng rất lâu dài và lọc rất kỹ, nước uống có vị ngon ngọt tự nhiên mà vẫn giữ được những khoáng chất cần thiết để giữ gìn sức khỏe cho gia đình. Hãy sử dụng nước một cách đúng đắn. Bộ lọc nước toàn nhà cao cấp 2.299 đồng, nay chỉ còn 1.499 đồng. Ngoài ra, Water Softener giá 800 đồng, nay chỉ còn 499 đồng, sẽ làm cho nước dịu hơn, đỡ khô da và trị gào hiệu quả. Trả góp không tiền lời trong vòng 12 tháng. Hãy mua ngay với Lê Hùng 972-415-7444, 972-415-7444 hoặc đến Thúy Cosmetic hai nơi.
Nhà ở Garland Custom Build trong khu Eastern Hill Country Club có hồ bơi, 4 phòng ngủ, 2 phòng rưỡi tắm, trên 3.000 square feet, giá bán 279.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363 để biết thêm chi tiết. Nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 1.900 square feet, xây năm 1990 tại thành phố Mesquite, giá bán 185.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363. Nhà ở Garland gần Northwest Highway và Centerville, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, giá bán 169.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với phần lợi cao, xin liên lạc anh Đức Nguyễn 972-816-0363, 972-816-0363.
Á Châu Thời Báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời Báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời Báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
Phở Trương tại Richardson. Xin mời quý vị đến với Phở Trương với những bát phở thơm ngon, tinh khiết, hương vị đậm đà, tuyệt hảo. Phở Trương còn có cơm bò lúc lắc, bún bò Huế, bún xào Paprika, bún bò xào xả và các món ăn thuần túy khác dành cho gia đình. Phở Trương với những món ăn ngon sẽ làm quý vị hài lòng. Phở Trương tọa lạc tại 516 West Arapaho Richardson, Texas 75080, số điện thoại 972-803-8498, 972-803-8498. Phở Trương xin kính mời, kính mời.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hò vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Khu thương mại Bến Thành tại Arlington là một bước tiến mới của chủ nhân chợ Nguyên Lợi và Tân Nguyên Lợi.
Cảm ơn quý khách đã và đang tiếp tục ủng hộ cho chợ Nguyên Lợi tại Hotham City và Tân Nguyên Lợi tại Irvine.
Với xu hướng phục vụ đầy đủ và thuận tiện hơn, khu thương mại Bến Thành sẽ là nơi lý tưởng để đồng hương đến mua sắm và tìm kiếm các dịch vụ.
Bến Thành được xây dựng rất đẹp, rất gần gũi, dựa trên kiến trúc và phong cách Á Đông, dễ dàng mang đến sự thuận lợi cho quý vị.
Hiện tại, khu thương mại Bến Thành còn vài chỗ trống thích hợp để mở nhà hàng, tiệm bánh, quầy ăn uống, tiệm cell phone, tiệm vàng, văn phòng bảo hiểm và các dịch vụ khác. Xin liên lạc với David 817-800-3463.
817-800-3463.
À, có điện thoại mới rồi nghe.
Chú cha, điện thoại nhìn xịn quá vậy.
Tôi mua luôn điện thoại mới tại tiệm T-Mobile trong khu Cali Saigon Mall đó. Chỗ này các em service tốt lắm, giá cả lại vừa phải.
Tôi cũng biết chỗ này, sửa phone rất là hay.
T-Mobile tọa lạc tại khu Cali Saigon Mall.
Chuyên mua bán sửa tất cả các loại cell phone, thay màn hình, unlock tất cả các loại phone.
Tất cả các dịch vụ sửa chữa được thực hiện ngay và bảo hành trong 30 ngày.
Luôn có các mẫu smartphone mới như là iPhone, Samsung Galaxy, Samsung Galaxy Note và nhiều loại điện thoại qua sử dụng.
Chúng tôi có rất nhiều phụ kiện chính hãng, phong phú, giá cả hợp lý, uy tín bảo hành theo hãng. Mọi chi tiết xin liên lạc T-Mobile khu Cali Saigon Mall 972-530-9600, 972-530-9600.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đa bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa cái giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex, Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài radio 1.600.
Cháu ơi, đọc dùm ba cái to thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc dùm bác nha.
Bác ơi đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À vậy tốt quá cháu à, tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 McLeod Road, phòng 120, thành phố Arlington, gần chỗ bác sĩ Trương đó bác. điện thoại nè 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
Pro Nail Supply, Pro Nail Supply.
Đây là tiệm nail supply lớn nhất và có bán đầy đủ các sản phẩm và dụng cụ cho ngành nail, tóc, spa và facial ở Dallas, Fort Worth và vùng phụ cận
đó anh. Pro Nail Supply có gì đặc biệt hả em?
Pro Nail Supply là tổng đại lý của OPI, Creative, Pro Spa, Maxell German, Nail Tech, Premium Nail và các loại sản phẩm khác trên thị trường.
Đến với Pro Nail Supply, khách hàng sẽ chọn cho mình được những bộ ghế đẹp nổi tiếng của hãng Pro Spa với hệ thống Pilot Sunny Jet làm tại Hoa Kỳ, vừa bền, vừa an toàn và không đâu sánh bằng.
Pro Nail Supply tại 805 North Jupiter Road, Garland. Điện thoại 972-494-6111, 972-494-6111. Pro Nail Supply kính mời.
Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố phần 2 được trở lại. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như những chia sẻ. Và chúng tôi không nhận nêu tên một cá nhân nào ra cũng như một cơ sở thương mại nào được nêu tên ra trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin được kính chào anh Trương Minh Ẩn trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn và Vũ Tấn phần 2.
Dạ vâng, trong khi chờ đợi vừa được có một vị, hai vị thính giả đang giữ đường dây thì xin gọi trở lại nhé. Chúng tôi vẫn tiếp tục trong phần 2 của chương trình với những câu hỏi của quý vị. 817-899-4110, 817-899-4110, quý vị có thể gọi ngay bây giờ. Trở lại với anh Ẩn ạ.
Vũ Tấn quý ông nói về vấn đề mà giữa người dân ở trong thành phố và người làm việc trong thành phố đó Dược Tấn. Thật sự người dân có nhiều quyền lợi ghê gớm lắm, nhưng mà hầu như họ xa lạ đối với hội đồng thành phố. Do đó nhiều khi lên không biết complain thế nào. Mà nếu mà mình mà thưa gửi đó, gặp những người mà luật lệ cũng chẳng hiểu gì về luật lệ của thành phố, họ thường thường là nói theo cái sự suy nghĩ của họ. Cái vấn đề này thì thôi về ông bà nên sửa này sửa kia. Chẳng hạn đưa một vài ví dụ. Vì Tấn biết mỗi thành phố cái người dân thưa thành phố rất là nhiều chứ không phải là ít. Chẳng hạn như cái đường sidewalk đi, cái đường trẻ em đi, đó là do thành phố phải bảo trì. Mà nếu thành phố mà để cho nó nứt rạn mà đứa nhỏ mà nó té gãy chân gãy cẳng gì Tấn, nó có thể đưa đến cái vấn đề thưa gửi và thành phố chịu trách nhiệm là cái public work, những người mà chuyên môn làm sửa đường đó Vì Tấn.
Dạ vâng.
Và phải chịu trách nhiệm trong cái đó. Nhưng mà những cái department nó không chịu trách nhiệm mà thành phố phải chịu trách nhiệm. Người Việt Nam mình á hầu như thua cái người mà nhất là cái người mà Mỹ trắng đó vậy Tấn.
Yeah, vâng.
Họ tìm hiểu luật lệ rất là nhiều, do đó lúc nào họ cũng đứng trước hết tất cả những dân tộc thiểu số về vấn đề thưa gửi trong vấn đề thành phố. Ngay cả những cái vấn đề mà quý vị, ví dụ như cái ông cảnh sát đó, ông gặp quý vị ông nạt nộ này kia, quý vị có quyền lên thành phố yêu cầu tôi muốn coi cái record của ông này. Vậy Tấn hiểu không?
Yeah, vâng.
Thì public record á là những nhân viên làm việc cho cảnh sát cũng là public record. Mình request họ bắt buộc phải đưa vấn đề đó, gọi là open record. Do đó chúng ta cần phải tìm hiểu thêm. Nếu quý vị không biết gọi tôi làm năm nay là nhiệm kỳ thứ hai, tôi học được rất là nhiều cái mà từ bấy lâu nay ngay cả tôi cũng không biết gì hết. Nhưng mà thường thường những cái đó không ai mà đưa ra ngoài để chỉ đồng bào làm hết. Do đó quý vị lợi dụng trong thời gian tôi còn làm nghị viên thì tôi học hỏi được nhiều thứ và cho biết quyền lợi của người dân trong thành phố như thế nào. Người Mỹ nó nói câu về Dược Tấn, cái bánh xe nào mà kêu nhiều á thì bánh xe nó được nhất. Dược Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Người Việt Nam mình á đa số là cái gì thôi bỏ qua thôi, đụng chạm tới làm gì kia. Ở bên Mỹ này á, bởi vậy khi mà một cái sơ đồ mà của trong thành phố đi Dược Tấn là đầu tiên là để là citizen of the city, tức là người dân trong thành phố là chủ thành phố Việt Tấn.
Dạ vâng.
Kế đến là hội đồng thành phố và ông thị trưởng là cái người thứ hai, rồi sau đó mới tới là city manager và những cái cơ quan cảnh sát đó. Do đó người dân lúc nào cũng đứng đầu trong thành phố hết Việt Tấn.
Rõ ràng là luật pháp của Hoa Kỳ có nhiều khi những người ở nước ngoài ngày trước hoặc là chính bản thân của mình cũng đã bị nghe họ có những cái luận điệu giống như là mỉa mai nước Mỹ, là nói là dân chủ nhưng mà không phải là dân chủ. Nhưng mà rõ ràng cái sự việc này nó xảy ra trên nước Mỹ, mà nhiều người cho rằng nước Mỹ là một nước dân chủ nhất. Chẳng hạn như họ nói là không bao giờ có một ông tổng thống người da đen nào lên làm tổng thống, nhưng mà bây giờ ông Obama đã có hai nhiệm kỳ làm tổng thống. Rõ ràng nước Mỹ là một nước dân chủ thật sự, cho dù là có rất là nhiều cái vấn đề kỳ thị ở trong nước Mỹ, nhưng mà phiếu bầu vẫn là một cái điều quan trọng nhất mà nước Mỹ và luật lệ của nước Mỹ tuân thủ theo, thưa anh. Thành ra tớ nghĩ là những người mà cho sống trong thành phố, mà cái câu anh vừa nói là thành phố là của người dân, thì rõ ràng mà người Việt Nam của mình thì ngộ có cái ngộ của họ là người thiểu số đi, nhất là người Việt Nam không có muốn đụng chạm với chính quyền, không muốn thưa kiện, mà không có
nhưng mà nhớ kỹ là người dân là chủ thành phố.
Dạ vâng.
Dạ, do đó khi mà một lần mà tôi thấy cái bản mà sơ đồ đó dự tấn,
dạ,
tôi ngồi tôi suy nghĩ, đúng ha, mình làm cảnh sát mấy chục năm mình cũng không để ý vấn đề này, người dân là chủ của thành phố. Nhưng mà một khi mình thưa gửi, không phải cái gì cũng lên thưa thành phố, nhưng mà cái gì mà thành phố mà là mà quý vị cảm thấy rằng quý vị đang bị đè ép, thì quý vị, ta nói một cây làm chẳng nên non, ba cây dựng lại nên hồ núi cao, như thế. Mình
cảm ơn
tất cả những người nào trong vùng mình ở, ngay cả bây giờ Diệu Tấn biết ha, bây giờ có một cái đạo luật trong thành phố thôi, là có một số người vô khu nhà ở đó không phải nằm trong home association, Diệu Tấn hiểu không? Để cái này để tôi chỉ rồi quý vị, nếu là khu Việt Nam đông đảo quý vị lên thành phố để quý vị yêu cầu. Rồi có một số người khác chủng tộc chui vô đó rồi xây những cái mà theo họ muốn đó, Diệu Tấn, làm cho cái khu nhà mất giá trị, thì họ có quyền lên thành phố, như cái bữa mà cách đây 3 tuần á, lên thành phố ngồi chặt hết, yêu cầu là thành phố phải thay đổi luật lệ. Thì cuối cùng tụi này đã đồng ý và đưa ra, nó gọi là neighborhood land đó, Diệu Tấn. Tức là những người, thí dụ cái khu đó tên là Diamond đi, thì những người nằm trong khu đó có quyền quyết định là cái hàng rào phải làm như thế nào. Diệu Tấn hiểu không? Đó, nhưng mà phải lấy là đa số. Những người khác mới vô cái họ nói ok, tôi muốn hàng rào 7 feet, 3 feet rồi xây bằng gạch bằng dầu đó, thì bây giờ là chúng tôi đã đồng ý để cho neighborhood plan vô đó, nó giống như home association dự tấn, nhưng mà quý vị không cần phải đóng tiền cho home association. Do đó quý vị mà có 2-3 khu phố cùng người ở chung với nhau mà đồng ý là có những cái gia đình kia vô bỗng dưng làm, cái đó là mất thẩm mỹ, mất sắc đẹp. Quý vị phải đồng lòng lên thành phố để kêu. Nhớ ha, quý vị có đông á, là nghị viên thành phố đa số phải suy nghĩ lại cái lời nói của quý vị.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo trong chương trình ạ. Xin hello.
Hello, phải tôi không anh Tấn?
Dạ, cho biết quý danh nghe anh luôn ạ.
Dạ vâng.
Rồi anh cúp nghe, rồi anh gọi trở lại luôn nha. Anh tự động cúp, không phải Tấn làm đâu. À, vị khán giả vừa rồi có thể gọi trở lại, mà quý vị có thể gọi lại trong phần cuối của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, gọi ngay bây giờ nhé. Vị thính giả vừa rồi cũng có thể gọi trở lại nha. Dạ vâng, ở trong cái vấn đề mà làm việc của thành phố thì Tấn cũng mấy lần, cũng có 1-2 lần lên trên thành phố và nghe mấy ông, 5 ông ngồi trên đó, mấy ông bỏ phiếu rồi mình giải thích xong mấy ông bỏ phiếu. Chẳng hạn như là cái patio ở bên hông nhà mình làm ra, và cũng có một vài cái khiếu nại. Thành ra khi mà mình lên đó mình trình bày thì mấy ông, mình đem những cái view hình của mình chụp bên nào ở đâu có cái patio giống của mình, thì mấy ông là thấy bên kia có rồi thì mấy ông cũng đồng ý. Thì đó là cái trường hợp mà Tấn nói chỉ là đơn giản thôi, và còn nhiều cái trường hợp khác nữa mà chúng ta có thể lên CD để mà có thể chống lại cái một cái giấy phạt, thưa anh.
Dạ,
đúng không ạ?
Ngay như giờ Tấn biết ở trong thành phố thôi á, khi mà tôi chưa làm nghị viên á, thì có những cái trường hợp ngay cả tôi lúc trước tôi cũng complain, tôi lên đó tôi phiền hàng không ai thèm giải quyết hết, giờ Tấn. Nhưng mà bởi vậy lý do tại sao tôi thấy người Việt Nam mình ở Dallas rất là đông, hoặc là những người là đông đó, cố gắng đi vô trong con đường chính trị để chi mình lên đó để giúp đỡ đồng bào. Mà từ ngày có tôi trên đó tới giờ, cái thành phố tôi á, những cái gì mà kêu gọi là tôi cảm thấy rằng bất công cho không phải chỉ người Á Đông mình không, nhưng mà nhất là người Á Đông và những dân tộc thiểu số khác ở Việt Nam, mình là nghị viên mình phải đứng ra để mình giải quyết vấn đề. Nhưng mà giải quyết trong tinh thần là fair và nghĩa là đúng luật, chứ không phải là một lần Việt Nam gọi, tức là tôi phải lo Việt Nam gọi là la ông Trump, Việt Nam gọi là mình phải la họ, không có chuyện đó gì hết.
Dạ vâng.
Nhớ kỹ là mình có rất nhiều quyền lợi, do đó yêu cầu quý vị có con em hoặc là quý vị bao nhiêu tuổi cũng được hết, nhưng mà quý vị cảm thấy mình có khả năng Anh ngữ, hiểu chút xíu luật lệ lên đó, không có ai mà tài giỏi hết á, lên năm đầu thì mình học hỏi, rồi năm sau nếu mà được dịp người ta bầu mình nữa thì lúc đó mình trở thành cụ trào ở Việt Nam.
Dạ vâng. Vừa hôm nay có rất là nhiều cái quý thính giả gọi vô rồi cúp điện thoại, giống như vị thính giả vừa rồi, không biết là Tấn phải coi lại điện thoại của trên này xem coi có bị trục trặc gì không. Vị thính giả vừa rồi đã gọi, xin gọi trở lại nhé. Vâng, thưa anh, trong cái vấn đề mà xảy ra ở bên nhà thờ đó, thưa anh, bên tiểu bang South Carolina, thì tự nhiên ngồi mình tán gẫu với nhiều người đó, thì mình nghĩ là những cái nhà thờ của Việt Nam, rồi những nhà thờ Tin Lành, những nhà thờ Baptist Tin Lành, những cái nhà thờ riêng lẻ, thì nên có những người security mang súng, hoặc là có thêm cái vấn đề mà họ có quyền check foil những người nào họ có quyền nghi ngờ, là họ có quyền check xem con người đó có mang vũ khí hay không. Anh thấy như cái ý kiến mình đưa lên như vậy, mình nghĩ là tự mình bảo vệ cho cái cộng đồng của mình, nhất là nhà thờ của những người Việt Nam hay những ngôi chùa thôi anh.
Dạ. Đối với vấn đề mà security thì Tấn, thật sự ra trong cái khuôn viên của nhà thờ thì Tấn là thuộc về private property rồi, thì Tấn hiểu không? Thì ông cha có quyền chỉ định cái ông này security, ông kia security, để ông có quyền kiểm soát. Chẳng hạn như những cái năm mà tôi đi làm trên đại hội Thánh Mẫu đó vậy Tấn.
Yeah.
Tôi cảnh sát ở dưới này, nhưng mà tôi lên đó tôi phải tuyên thệ với thành phố là tôi làm cảnh sát đây cho một tuần lễ để giúp đại hội Thánh Mẫu. Thì luật lệ thì thường thường tôi không có quyền mà bỗng dưng lại gặp người ta bắt ông cảnh sát xe này kia, nhưng mà ông cha trong đó ông có quyền đưa ra cái luật là tất cả những xe nào vô đây những người nhân viên an ninh được quyền xét. Thì lúc đó chúng tôi dựa vô cái luật của ông cha, ổng là chủ đất ở đó, do đó chúng tôi xe nào vô mà chúng tôi muốn xét là phải mở cửa xe, còn không cho xét chúng tôi không ép, nhưng mà phải quay đầu ngược trở lại đi ra khỏi đó. Thành ra nhiều khi người ta gọi là phép vua thua lề làng nó vừa tắt.
Dạ vâng. Mà thí dụ như ở nhà thờ bây giờ xảy ra cái tình trạng đó thì mình Tấn nghĩ là nên có vấn đề mà và phải có cái đồ khám coi có mang vũ khí hay không, nhưng không phải là ai cũng khám. Mình có thể khám những cái người nào mình cảm thấy mình khả nghi.
Đúng rồi, Việt Tấn. Chẳng hạn như Six Flags hay bất cứ chỗ nào á, không cần phải mướn nhân viên an ninh gì hết á. Trong đó có một vài tên mà mặt cũng dữ dằn giống Việt Tấn á. Đứng ngay đó rồi thấy người nào mang những cái bịch to mà mình nghi ngờ Việt Tấn.
Dạ vâng.
Việt Tấn có quyền á, hoặc là mình để trên đó một cái bảng giống như subject to be searched, hiểu không? Thì tức là hoặc là mình để tiếng Việt Nam là những người nào đi vào trong khu vực này sẽ có thể bị khám xét để phòng hờ những cái tình trạng bất khả kháng xảy ra gì đó.
Dạ vâng.
Do đó nếu mà họ không đồng ý thì họ quay ra, nhưng mà cái đó là cái luật là Dạ Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Luật của ông cha. Do đó chẳng hạn như có những người mà chính phủ ví dụ như muốn vô nhà thờ, ví dụ như bây giờ trong nhà thờ có chuyện, người cảnh sát là vô không ai được cản. Nhưng mà nếu mà bỗng dưng tình cờ ông sao nó không giờ nhà thờ đóng cửa, thì cảnh sát mà nghi ngờ có gì trong đó đó mà ông cha đã đóng cửa rồi, thì cảnh sát phải bắt buộc lên tòa xin cái xác để đập cửa đi vào hoặc là đi vô xác. Ở đâu nó cũng có luật lệ. Do đó trong chương trình đây, nếu mà khi nào không có khán giả, tôi muốn giúp đỡ quý vị cho biết những cái quyền lợi quý vị có. Đừng có lúc nào sống trên đất Mỹ mà lo làm việc quá, mình gặp ai mình cũng sợ thế gì Tấn biết không?
Dạ vâng.
Thì cái đó là cái không tốt cho mình, không tốt cho anh em, và nhiều khi cái thua lỗ của mình và cái sợ sệt của mình á làm cho gia đình mình bị tổn thất những cái đáng lẽ mình không bị tổn thất, vô lý.
Dạ vâng. Thì sẵn cái đạo luật mà được mang súng bên ngoài đó, thì Tấn nghĩ là nhà thờ hoặc là các nơi mà có những cái cuộc họp về tôn giáo hoặc là những cái nghi lễ về tôn giáo đó, thì thì nên cho thành viên của mình mang súng bảo vệ cái khu vực của mình trong những dịp đông người. Thì điều này tôi nghĩ là tốt hơn, phải không anh ạ?
Dạ thì tùy theo mấy vị mà chủ trong cái chẳng hạn như mấy ông thầy mấy ông kia, nhưng mà luật lệ nào cũng vậy á, mang súng vô nhà thờ mà thí dụ không phải là nhân viên trong đó là cái đó, hoặc là trong thị trường đó, cái đó là sẽ bị bắt khi vừa tới.
Dạ vâng, nhưng mà đây nhà thờ thì dạ, chọn ra người của mình.
Dạ thôi.
Dạ.
Dạ. Thành ra trong vấn đề đây á, mình gọi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nếu vừa tới nói cái đó, tôi thấy tôi cũng đồng ý, nhưng mà sẽ có một số người chống nữa. Nhà thờ nơi thờ nguyện ngoài kia thì hãy nhìn cái thành phố South Carolina đi, nhưng mà cái tình trạng bắn giữa Mỹ đen Mỹ trắng này đó,
yeah,
là mình phải đi ngược lại lịch sử mấy trăm năm trong những đề nô lệ có nhiều lúc quá tàn ác, gì tới hiểu không?
Yeah, vâng.
Thành ra cái đó ghi trong đầu của họ, do đó người Á Đông mình chưa bị kỳ thị chủng tộc như vậy, nhưng mà cái người giữa da đen và da trắng rất nhiều. Còn bây giờ hiện tại thì có thêm người Mễ chút xíu nữa, thì người Mễ bắt đầu hơi đông ở trên tác xá này rồi.
Dạ vâng.
Thấy không? Là còn người Á Đông mình á thì rất là yên lặng trong vấn đề gây cấn, chỉ có gây cấn những người mà hiền hiền với nhau thôi, vậy thấy hiểu không?
Dạ vâng.
Còn ra ngoài cộng đồng á, tôi thấy người Việt Nam mình có vẻ hơi lép dế hơn những cộng đồng khác.
Xin được chào khán giả cuối cùng trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh Việt Tấn và chào anh Hẳn.
Dạ, cho biết tên luôn
ạ. À, tôi tên Hoàng ở Orlington.
Xin mời anh Hoàng.
À, tôi muốn hỏi anh Hẳn là cái city của Orlington nó một có ra một cái kém và của City Water thôi, nó là không có trả điều mà tự mình mua hiện cái lớp mình cái bao thời đó trả về cho Orlington. Mà tôi đã viết thơ với mấy lần tôi xin thì nó cho, nhưng mà đã viết thơ rồi đó, nó cái điều này tới nó không bao giờ nó cho cái vào lớp về cả để hồi ao hồi trả lại cho điều đó.
Không nghe rõ chú hỏi anh đã nghe rõ không nữa?
Dạ không, không hiểu.
Không hiểu luôn, anh chú anh nói nhờ chậm lại.
Ok, thì cái City of Arlington, Texas á.
Rồi, anh có gì à?
Là cái vấn đề, cái điều của người trả tiền nước á, anh hiểu không?
Trả tiền nước.
Rồi, hiểu.
Dạ, yeah. Rồi cái envelope á, là cái bao thơ mà để trả về hồi, để hồi trả về á, thì cái Arlington nó không cấp nữa, mà tự mình phải mua bao thơ trả về, cái đó có đúng không ạ?
Dạ, cái đó mỗi city nó có cái luật lệ riêng, nhưng mà cái bao thơ đây anh ghi tiền trả rồi, nhưng mà cái bao thơ anh xin đó là cái bao thơ khỏi cần dán tem, có phải không?
Không phải, cũng dán tem.
Nhưng mà bây giờ đó, anh gửi dạ ngay chỗ đó đó, thì nó có địa chỉ, thành đề địa chỉ vô thôi, chứ tôi chưa bao giờ nghe vấn đề này đó.
Cái này mình phải mua bao thơ mình về gửi.
Bỏ tem vô. Mà trước đó là city nó gửi cái bao thư là có tem sẵn hay sao ạ?
Không, mà không có tem sẵn, không có tem.
À, bao thơ thôi.
Cái đó để tôi nói anh nghe, cái đó nó không phải là luật của liên bang, tiểu bang gì hết. Cái đó là city on này. Anh hiểu không? Luật lệ của thành phố tôi không biết cái vấn đề đó, và lần đầu tiên tôi mới nghe cái vấn đề đó rồi. Tại vì một khi anh trả tiền bất cứ thành phố nào cũng vậy, anh đề đúng địa chỉ là nó tới, còn bắt anh phải mua cái bao thơ. Tôi không hiểu cái bao thơ này nó có giá trị gì hơn cái bao thơ của nhà anh viết. Thì tôi thấy cái đó có vẻ hơi unconstitutional lắm, giờ tán hiểu không? Hơi có vẻ ép người ta. Nếu
dạ đây là
tôi cũng không dám nói là cái gì hơn, tại vì tôi không biết mà đó cái CDO này như thế nào. Nhưng mà nếu
anh cả năm nay lại
tránh gọi qua đó.
Dạ vâng.
Nhưng mà anh không, vấn đề này có thể để tôi gọi qua bên CDO lên tên, tại vì người Việt Nam mình ở rất là đông, mà từ ngày đó tới giờ mười mấy chục năm nay tôi là người tiên, tôi nghe anh là người duy nhất nói về vấn đề này thôi, tôi chưa bao giờ nghe hết.
Nhưng mà cái bao thư cũng không bao nhiêu tiền thì chú.
Không phải có bao nhiêu tiền, nhưng mà cái mình bỏ tiền thuế, mình đóng tiền thuế đó.
Dạ vâng, thì cái đó cũng không bao nhiêu tiền, chú hỏi cho vui thôi, chứ còn thật sự cái này cũng không có gì là gọi là lớn lắm phải chú. Và anh Đẩn sẽ hỏi cái điều này anh Đẩn hả?
Dạ, thì nó cũng hơi lạ là khi người ta trả tiền thì mừng gần chết, tại người ta không trả tiền nước 3-4 tháng.
Dạ vâng.
Trả tiền mừng lắm. Đối với thành phố tôi thì anh muốn làm sao cũng được, anh biên check credit card dùng được hết á. Nhưng mà cái này cũng hơi lạ, thành ra tôi sẽ ghi nhận và tôi sẽ gọi và từng nói cho đồng bào hay.
Dạ vâng, quý vị nào muốn còn thêm câu hỏi hoặc là những cái chuyện cần thiết thì quý vị có thể gọi 817-884-1306, 817-884-1306 để lại lời nhắn thật rõ ràng, thì anh Ẩn sẽ rảnh gọi lại cho quý vị nhé. Dạ. Vâng, xin
cảm ơn về cánh và anh Ẩn.
Xin chào. Dạ. Xin Ẩn
trở
lời.
Dạ,
hết rồi anh.
Trước khi chấm dứt á, một lần nữa tôi còn 3 cú điện thoại ở đây tôi không trả lời được. là không hiểu lý do tại sao quý vị đọc 3 số đầu, 3 số giữa và 4 số sau bắt đầu quý vị đổi qua cái bản nhạc khác cho tôi nghe không được là 4 số sau là gì. Do đó quý vị làm ơn đọc 2 lần và quý vị hỏi tôi á, thì hỏi nhỏ tôi cố gắng tôi nghe. Nhưng mà số điện thoại mà quý vị đọc không rõ ràng chắc chắn tôi không trả lời. Do đó trước khi chấm dứt chương trình, chúc quý vị một ngày vui vẻ. Và nếu quý vị có thắc mắc gì mà trong khả năng tôi trả lời được cũng như Việt Tấn trả lời được thì chúng tôi xin giúp đỡ đồng bào. Đây là chương trình để giúp đỡ quý vị ý kiến mà thôi, chứ không phải là trung tâm giải quyết luật pháp cho tất cả quý vị. Xin chào quý vị một ngày thật đẹp đẽ. Chúc Việt Tấn ngày làm việc còn lại cũng để giúp đồng bào trong vùng. Và hẹn gặp lại quý vị trong thứ năm tuần sau lúc 2 giờ chiều.
Dạ vâng, xin kính chào và kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình.
Cảm ơn Việt Tấn.